Dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa ta. Có một câu chuyện kể về một người Hồi giáo như thế này. Có một người Hồi giáo đang truy sát, truy đuổi một kẻ thù. Trên đường truy đuổi kẻ thù của mình thì bỗng tới giờ chuông, thì là giờ để đọc kinh. Anh xuống ngay ngửa, quỳ gối xuống, anh lấy sách Kinh Thánh Koran ra, anh đọc cầu nguyện xong, hết giờ anh lại lên trên lưng ngựa phóng đuổi kẻ thù của mình tiếp. Vâng, kính thưa quý ông bà anh chị em, câu chuyện vừa rồi cũng mời gọi chúng ta đi vào trong câu chuyện tin mừng mà chúng ta vừa nghe Thánh Marco tường thuật cho chúng ta. Những người Do Thái, họ giữ cái luật của tiền nhân của họ thật kỹ. Mà cụ thể bài tin mừng hôm nay đó là cái việc rửa tay trước khi ăn uống. Họ cho điều đó cần thiết. Nhưng khi Chúa Giêsu, họ hỏi Chúa Giêsu, trách các môn đệ của Chúa Giêsu rằng tại sao các môn đệ của Ngài không rửa tay trước khi ăn, Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp vào vấn đề đó. Nhưng Chúa Giêsu nói cái lời tiên tri mà ngôn sứ Isaiah đã nói trước đây: dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa ta. Qua điều này, Chúa Giêsu muốn nói cho họ rằng cái điều phụ thuộc thì họ làm, còn cái điều quan trọng nhất thì họ lại bỏ. Như vậy họ là những người đang sống giả hình giả tạo. Và chúng ta thấy trong tin mừng Đức Giêsu cũng đã lần nói với họ: họ là những người bên ngoài thì thật là đẹp như những mồ mả tô vôi trắng, nhưng trong thì toàn là những xương sổ hư thôi. Chúa Giêsu hôm nay mời gọi những người biệt phái, người kinh sư, hãy nhìn lại những gì mà Thiên Chúa mời gọi họ. Đó là hãy biết sống từ trong nội tâm của mình đi ra ngoài. Bởi vì không phải những cái gì ở ngoài nó làm cho con người ta ra ô uế. Không phải vì khi chúng, những người Do Thái đối với họ, khi họ đụng chạm vào những con người mà họ cho rằng ô uế, những người phong hủi, những anh đi lính, hay những người đàn bà vào thời kỳ, thì họ nói đụng vào những người đó là ô uế, phải thanh tẩy, phải rửa. Và như vậy họ coi là được trong sạch cả tâm hồn. Chúa Giêsu cảnh cáo họ: Không phải những cái bề ngoài đó khi đụng vào người ta thì trở thành ô uế, nhưng là từ những cái xuất phát từ trong nội tâm của con người, chính những cái đó làm cho người ta trở nên ô uế. Mà Đức Giêsu hôm nay kể ra cho chúng ta đó là những cái ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều đó không phải phát xuất từ bên ngoài, nhưng từ chính nội tâm, trong thâm tâm của mỗi người chúng ta. Vì thế Đức Giêsu muốn cho họ ý thức lại cái vấn đề không phải chỉ lo làm sạch cái bề bên ngoài, mà hãy làm sạch cái bề bên trong. Và nhất là hãy rửa sạch lương tâm của mình. Đối với những người Do Thái, họ đã quá chú trọng đến những cái luật lệ tỉ mỉ ở bên ngoài đó. Vì thế họ biến cái đạo thành một mớ những nghi thức trống rỗng vô hồn. Nhiều khi đọc kinh cho đủ bổn phận mà quên mất cầu nguyện với Chúa. Như câu chuyện hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người cầu nguyện với Chúa, khoe tất cả mọi sự công trạng của mình nhưng chẳng đoái hoài gì đến Chúa cả. Hoặc họ ăn chay để giữ đúng luật hơn là hạn chế những tính mê nết xấu của mình. Hoặc họ làm việc bác ái chỉ để phô trương hơn là để chia sẻ với những người anh em đang gặp khó khăn. Và tệ hại nhất là họ giữ đạo mà không thật lòng yêu mến Thiên Chúa. Vâng, kính thưa quý ông bà anh chị em, những cái hình thức bên ngoài không phải là không cần thiết, nhưng những hình thức bên ngoài đó nó muốn cho nó có giá trị thì cần phải phát xuất từ chính trong nội tâm, từ bên trong. Nội tâm con người chính là nguồn mạch của mọi hành vi. Nội tâm có tốt thì hành vi mới tốt được. Nội tâm có chân thật thì hành vi mới có giá trị được. Đối với Đức Giê-xu, cái tâm mới là yếu tố quyết định, làm nên căn cốt của đời người. Từ cái tâm tốt đó mới có những hành vi yêu thương cao thượng được. Và cái tâm tốt mới nói lên những nhân cách của một con người. Người phương Tây người ta nói như thế này: tư tưởng của bạn thế nào thì hành động của bạn như vậy. Lòng có đầy thì miệng mới nói ra. Thật vậy, tâm xấu xa thì sẽ sản sinh ra những suy nghĩ xấu, chọn lựa xấu, lời nói xấu, hành động xấu. Tâm có lật lạc thì cuộc sống sẽ nghiêng ngả, điên đảo. Tâm gian dối thì cuộc sống sẽ bất an. Và tâm ghen ghét thì cuộc sống sẽ hận thù. Và tâm đố kỵ thì cuộc sống sẽ trở nên mất vui. Và tâm tham lam thì cuộc sống sẽ trở nên dối trá. Trái lại, tâm tốt lành thì luôn nở hoa các nhân đức. Tâm tốt lành sẽ nở hoa yêu thương, nên không có bóng dáng của hận thù nào nữa. Tâm nở hoa bác ái, nên luôn quan tâm giúp đỡ những người khác. Tâm nở hoa phục vụ, nên nhiệt thành làm việc thiện nguyện vì lợi ích của những anh chị em của mình. Tâm nở hoa khiêm nhường, nên luôn biết nhìn nhận sự yếu đuối của chính bản thân mình. Và tâm nở hoa tha thứ, nên không cầm giữ bất cứ những xúc phạm nào mà người khác gây ra cho chính mình. Tâm nở hoa hòa bình, nên chỉ biết kiến tạo sự hiệp nhất, vun trồng tình thuận hòa với nhau. Tâm nở hoa công chính, nên can đảm khước từ những gì đi ngược lại với công bình, bác ái, không tham lam những của bất chính. Còn tâm nở hoa chân thật là dứt khoát loại bỏ các thứ dối trá, gian tà. Còn tâm nở hoa ánh sáng là cố gắng bước ra khỏi bóng tối của tội lỗi, không ẩn mình trong những cám dỗ của ma quỷ, không để cho ma quỷ giam hãm mình, không để cho ma quỷ làm cho mình trở thành nô lệ của nó. Còn tâm nở hoa cao thượng sẽ biết nâng mình lên trên mọi ti tiện tầm thường, không tính toán nhỏ nhen, không cư xử theo lối tiểu nhân. Và tâm nở hoa vui mừng là biết đem lại niềm vui an ủi cho những kẻ buồn sầu, những kẻ khóc than, cho những định mệnh nghiệt ngã của cuộc đời, cho những tương lai đen tối, cho đường đời thử thách. Và tâm nở hoa hạnh phúc sẽ làm cho con người đó luôn sống trong sự bình an và chan chứa những niềm vui. Vâng, kính thưa quý ông bà, anh chị em, qua lời Chúa hôm nay nhắc nhở cho mỗi người chúng ta hãy có một cái tâm chân thành từ trong ra ngoài, từ những suy nghĩ, từ những lời nói cho đến hành động. Nhưng điều đó thật là khó. Nhưng khó không phải là chúng ta không làm được, càng khó chúng ta lại càng cần cố gắng, càng cần ơn của Thiên Chúa để giúp chúng ta có đủ sức mạnh, có đủ niềm tin để chúng ta có thể thực hành lời giáo huấn của Đức Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta hôm nay. Và qua bài đọc 2 của Thánh Giacôbê Tông Đồ mà chúng ta được nghe, Thánh Giacôbê Tông Đồ cũng mời gọi chúng ta hãy biết lắng nghe lời của Thiên Chúa và đem lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính bản thân mình. Và lòng đạo đức tinh tuyền và không có gì tì ố trước mặt Thiên Chúa là thăm viếng cô nhi quả phụ lâm cảnh san chân, và giữ cho mình khỏi mọi vết nhơ của thế gian này. Đó là lời nhắc nhở của Thánh Giacôbê Tông Đồ, nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy nhìn lại đời sống đức tin của chúng ta trong cung cách chúng ta phụng thờ Thiên Chúa như thế nào. Chúng ta cũng có đang tham dự thánh lễ một cách với tất cả tấm lòng của chúng ta đối với Thiên Chúa hay không? Hay chúng ta làm những việc cầu nguyện cũng có tất cả tấm lòng của chúng ta với Chúa hay không? Hay thì chúng ta làm những việc đạo đức cũng thế, chúng ta có làm vì lòng mến Chúa hay không? Hay vì chính bản thân chúng ta? Mà nếu chúng ta làm như thế thì nói như Thánh Phaolô Tông Đồ, dù anh em có nói được những thứ tiếng lạ, dù anh em có làm được những phép lạ, mà anh em không có đức ái thì cũng trở nên rỗng tuất, chỉ như chiếc la phèn phèn kêu mà thôi. Hay dù anh chị em có hiến thân cả cuộc đời của mình mà không có đức ái thì cũng trở nên vô ích. Xin Chúa Giêsu Kitô đứng đã mời gọi tất cả mỗi người chúng ta hãy có một tấm lòng chân thành đối với Thiên Chúa và anh chị em chúng ta. Để làm gì? Để chúng ta xây dựng cuộc sống hạnh phúc ngay ở trần gian này, chứ không đợi tới lúc chúng ta được về với Thiên Chúa. Để làm cho thế giới này mỗi ngày trở nên sinh động hơn, mỗi ngày trở nên công lý, công bằng hơn, bác ái hơn, hòa thuận, yêu thương nhau hơn. Đó là trách nhiệm của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Xin Chúa Giêsu Kitô ban thêm sức mạnh, niềm tin cho tất cả mỗi người chúng con, để chúng con sống lời giáo huấn của Chúa mỗi ngày một đích thực nhất. Amen.